Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 25 tháng 1 năm 2016. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa được Đại hội Đảng 12 chấp thuận cho rút khỏi danh sách ứng cử viên khóa tới. Vậy Đại hội Đảng sẽ vẫn còn gay cấn và hồi hộp tới phút chót không?
Nhưng mà trong mọi trường hợp có thể thấy cái Đảng Cộng sản này sau ngày 28 tháng Giêng sẽ không còn hệt như cái Đảng Cộng sản trước Đại hội. Nói cái khác chắc chắn là có những sự thay đổi.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A đã cho VOA Việt ngữ biết những diễn tiến mới nhất trong Đại hội Đảng lần này. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Lào kêu gọi ASEAN đoàn kết trước Trung Quốc.
Đánh bom ở Lào, hai người Trung Quốc thiệt mạng.
Miền Đông nước Mỹ ngập chìm trong biển tuyết sau trận bão kỷ lục.
Đợt lạnh giá thất thường làm nhiều người chết ở châu Á.
Cũng trong chương trình phát thanh này, cộng tác viên Việt Long và Ngọc Hân của chúng tôi sẽ có bài tường trình đặc biệt từ Chicago và Sydney. Ngoài ra chúng tôi cũng có bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Nguyễn Trung và Tấn Trương sẽ trở lại trong bản tin Thế giới chi tiết.
Hoa Kỳ đang tăng cường nỗ lực giúp Lào đối phó với những vấn đề như nạn đói, mìn chưa nổ và tiếp cận kỹ thuật vùng hạ lưu sông Mekong. Ngoại trưởng John Kerry phát thảo các chương trình vừa kể trong một chuyến thăm thủ đô Viên Chăn của Lào hôm nay. Ông Kerry cũng nói về những thách thức bên ngoài châu Á, trong đó có những cuộc hòa đàm Syria đã được hoạch định. Ông đưa nhận định với các phóng viên sau khi gặp các giới chức, trong đó có Thủ tướng Thongsin Thammavong và Ngoại trưởng Thonglu Sisulit của Lào. Các cuộc hội đàm đặt nền tảng cho cuộc họp thượng đỉnh đặc biệt của ASEAN, tức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vào tháng tới ở California, dưới sự chủ trì của Tổng thống Barack Obama. Ông Kerry cho biết Hoa Kỳ đang phát động một chương trình 6 triệu đô la giúp Lào cung cấp các bữa ăn ở các trường học khắp Lào, nhằm chống tình trạng đói kém đã làm trẻ em ở Lào chậm lớn. Ông Kerry cảm ơn Thủ tướng Lào đã giúp giải quyết những vấn đề còn liên quan đến cuộc chiến tranh Việt Nam, trong đó có hàng tấn bom mìn chưa nổ do các chiến đấu cơ của Hoa Kỳ thả xuống lãnh thổ của Lào. Ước chừng 30% bom mìn chưa nổ gây tử vong cho hàng chục ngàn người trong nhiều năm kể từ khi đó. Ông Kerry nói Hoa Kỳ đang cứu xét liệu có gia tăng thêm ngân khoản hiện thời là 19 triệu rưỡi đô la tài trợ cho Lào trong công cuộc gỡ mìn hay không. Ông Kerry nói, trong khi con số người bị thương hay tử vong vì mìn đạn chưa nổ đã giảm sút đáng kể, đó vẫn là một vấn đề ở Lào. Ông cũng nói Hoa Kỳ đang hợp tác với Lào về kỹ thuật có thể giúp gia tăng khả năng của vùng hạ lưu sông Mekong, một trong những con sông dài nhất châu Á chạy qua Trung Quốc, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam và Lào.
Thưa quý vị, trong khi đó cũng tại Viên Chăn, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng Lào muốn chứng kiến các quyền tự do hàng hải được tôn trọng, cũng như muốn tránh việc quân sự hóa ở Biển Đông. Ông Kerry cho biết như vậy ngày hôm nay sau cuộc gặp với Thủ tướng Lào Thongsin Thammavong. Ông Thammavong cũng đã thúc giục sự đoàn kết trong ASEAN trước các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp này. Năm nay, Lào đảm nhiệm vị trí chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN gồm 10 thành viên và cuối năm nay sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với sự tham gia của lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc. Ông Kerry nói xin trích, ông ấy cho thấy rõ rằng ông ấy muốn chứng kiến một ASEAN đoàn kết và ông ấy muốn các quyền tự do hàng hải được tôn trọng, cũng như muốn tránh quân sự hóa và tránh xung đột ở Biển Đông. Ông Kerry trả lời với các phóng viên như vậy trước câu hỏi rằng liệu Lào có thể hiện quan điểm cứng rắn về tranh chấp ở Biển Đông với tư cách là Chủ tịch ASEAN hay không. Lào có quan hệ kinh tế và chính trị gần gũi với nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc, và điều đó khiến chính quyền của Tổng thống Obama lo ngại rằng chính quyền Viêng Chăn sẽ hành xử giống như Campuchia khi nước này làm Chủ tịch ASEAN năm 2012. Campuchia bị cáo buộc cản trở sự đồng thuận của khối đối với các tuyên bố chủ quyền mạnh mẽ của Trung Quốc ở Biển Đông. Và kể từ đó tới nay, Bắc Kinh đã cho xây dựng các hòn đảo nhân tạo có thể dùng cho mục đích quân sự. Ông Kerry nói thêm, xin trích, điều đặc biệt quan trọng là Lào đóng một vai trò sống còn trong ASEAN, cũng như ASEAN đóng vai trò quan trọng nhằm duy trì một hệ thống dựa trên luật lệ ở châu Á-Thái Bình Dương và đảm bảo rằng mọi quốc gia, dù lớn hay nhỏ, có tiếng nói trong việc xử lý các vấn đề cùng quan ngại. Ngoại trưởng Mỹ nói thêm rằng Mỹ muốn mọi quốc gia đều có tiếng nói trong khu vực, bất kể diện tích, quyền lực và sự ảnh hưởng của nước đó. Sau Lào, ông Kerry sẽ tới Campuchia vào ngày hôm nay trong nỗ lực thúc đẩy đoàn kết của khối ASEAN trước khi diễn ra một hội nghị thượng đỉnh do Tổng thống Obama chủ trì với sự tham gia của lãnh đạo của khối này tại Sunnylands, California, diễn ra từ ngày 15 tới ngày 16 tháng 2. Sau Campuchia, ông Kerry sẽ tới Bắc Kinh để dự hội đàm với giới lãnh đạo tại đó.
Đảng Cộng sản Lào đã thay đổi cấp lãnh đạo trong đại hội lần thứ 10, đánh dấu đường hướng tương lai của nước này trong khi chuẩn bị đảm nhận chức Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Đại hội Đảng Cộng sản Lào đánh dấu bằng việc bầu ông Buhang Vorachit, 78 tuổi, làm Tổng Bí thư. Ông Buhang có mối quan hệ lâu dài với Việt Nam kể từ khi còn là sinh viên và được huấn luyện quân sự tại Việt Nam. Ông thay thế ông Chumali Senyayon, người đã giữ chức vụ này trong 10 năm. Truyền thông nhà nước Lào nói gần 700 đại biểu đại diện cho hơn 200.000 đảng viên tham dự 5 ngày Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 10 tại Viêng Chăn, kể từ khi đảng lên cầm quyền vào năm 1975. Đại hội Đảng Cộng sản Lào diễn ra trước chuyến thăm chính thức Lào của Ngoại trưởng John Kerry, cùng lúc với việc Bộ trưởng Ngoại giao Thulon Sisulit đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng. Các nguồn tin ngoại giao ở Viêng Chăn nói với đài VOA là ông Thulon Sisulit từ lâu là người ủng hộ việc tái xây dựng các quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ.
Sang một tin khác cũng liên quan tới quốc gia nhỏ bé ở Đông Nam Á. Tân Hoa Xã của Trung Quốc hôm nay đưa tin hai công dân nước này đã thiệt mạng và một người khác bị thương trong một vụ đánh bom ở nước láng giềng Lào. Vụ việc xảy ra hôm qua khi ba người Trung Quốc này đi trên một chiếc xe ở tỉnh Saishombun nằm tại một vùng núi non hẻo lánh. Theo Tân Hoa Xã, một trong các nạn nhân là công nhân của một công ty khai thác mỏ. Các quan chức từ Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Viêng Chăn đã tới thăm các nạn nhân đang được chữa trị trong bệnh viện và yêu cầu chính quyền địa phương nhanh chóng điều tra vụ việc. Trung Quốc là quốc gia đầu tư cũng như là một đối tác ngoại giao lớn ở Lào và trong những năm gần đây đã đổ một lượng tiền lớn vào lĩnh vực khai thác tài nguyên thiên nhiên của Lào. Tân Hoa Xã đưa tin rằng một đặc sứ của Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến sẽ tới thăm Lào vào tuần này. Vụ việc xảy ra ngày hôm qua trong khi Ngoại trưởng Mỹ tới Lào trong chặng dừng chân đầu tiên của chuyến thăm ba quốc gia châu Á.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Và bây giờ là phần tin của Việt Nam của chúng tôi.
Đại hội đảng ở Việt Nam hôm nay đồng ý cho 29 ứng viên có nguyện vọng không tái cử, trong đó có Nguyễn Tấn Dũng, rút khỏi đề cử Ban chấp hành Trung ương khóa 12. Theo kết quả về cuộc bỏ phiếu kín, trong 29 nhân sự xin rút có 23 đề cử ủy viên chính thức, gồm ông Dũng cũng như Chủ tịch Trương Tấn Sang, cùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và 6 đề cử ủy viên dự khuyết. Báo chí trong nước cho biết, hiện đại hội tiếp tục bỏ phiếu vòng 2 nhằm đảm bảo giữ lại đúng số dư không quá 30% và sau đó sẽ hoàn thiện danh sách để sáng mai, ngày 26 tháng 1, bầu cử Ban chấp hành Trung ương khóa mới. Tin cho hay, với quy định số dư không quá 30%, ngoài danh sách 221 đại biểu được Ban chấp hành khóa 11 đề cử, đại hội sẽ lựa chọn để chốt 36 đại biểu đưa vào danh sách bầu Ban chấp hành khóa 12. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chưa có bất kỳ bình luận nào về các diễn biến chính trị liên quan tới ông thời gian qua. Trước đó, hôm 24 tháng 1, báo chí trong nước đưa tin ông Dũng nằm trong số hơn 60 người được các đoàn đề cử nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa mới, khiến dư luận hy vọng rằng cuộc đua vào vị trí người lãnh đạo đảng giữa Thủ tướng Dũng và đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ gây cấn đến phút chót dù cơ hội của ông khá mong manh. Một ngày trước đó, một quan chức trong nước xác nhận rằng ông Dũng đã xin rút và ông Trọng ở lại liên quan tới cuộc đua vào chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Thượng tướng Võ Tiến Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng, nói với báo chí trong nước, Trung ương khóa 11 giới thiệu 4 người ở lại cùng với đồng chí Nguyễn Phú Trọng là 5, nhưng cả 4 người, trong đó có đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, đều xin rút. Ông Trung nói rằng, ông Trọng là trường hợp đặc biệt vì lớn tuổi nhưng ở lại để ứng cử vào chức Tổng Bí thư khóa 12. Chính vì ông Dũng xin rút nên ông không có tên trong danh sách Ban chấp hành Trung ương khóa 12, nhưng sự đề cử của các đoàn tại đại hội đã khiến nhiều người hy vọng ông sẽ lật ngược thế cờ.
Đại hội Đảng lần thứ 12 đã lại có những dấu hiệu bất ngờ và tình hình trở nên bất định hơn trước, liên quan tới các cuộc vận động bên trong trước khi kết quả cuối cùng được công bố. Và những dấu hiệu này cho biết những nhân vật nào sẽ nắm các chức vụ lãnh đạo cao nhất gọi là tứ trụ sẽ lèo lái con thuyền quốc gia trong 5 năm tới. Một số nhà quan sát cho rằng sự nghiệp chính trị của ông Dũng kể như đã được định đoạt và sẽ chấm dứt sau Đại hội 12. Cũng đã có nhiều tin tức cho rằng chức vụ Tổng Bí thư chắc chắn sẽ về tay ông Trọng vì ông là người duy nhất trong bộ tứ lãnh đạo hiện nay được Bộ Chính trị và Hội nghị 14 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 giới thiệu tái cử để tiếp tục duy trì chức vụ này. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, nguyên Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam đã trao đổi với Ban Việt ngữ VOA về những diễn tiến mới nhất trong Đại hội Đảng thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đây là chi tiết trong cuộc trao đổi giữa Hoài Hương với tiến sĩ Nguyễn Quang A.
Dạ, cuộc đấu đá quyền lực tại Việt Nam nó đã tiến vào giai đoạn có thể nói là gay cấn. Thì nghe nói là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hình như đã lấy lại được thế vì được một số đại biểu đề cử để mà ra tranh giành chức vụ với lại Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thì theo tiến sĩ, ông Dũng có bao nhiêu cơ may có thể lật lại tình thế, chống lại cái sự đã rồi do ông Nguyễn Phú Trọng sắp xếp ạ?
Ngày hôm qua thì ngoài ông Nguyễn Tấn Dũng còn có rất nhiều người khác được đề cử vào cái danh sách đề cử để bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy mới là đề cử. Đến chiều nay thì nghe nói là đã có 29 người được đề cử ngoài cái danh sách mà do Hội nghị 14 đề cử vừa rồi.
Vâng.
Thì đã xin rút. Và trong cái số người được đề cử thêm ở đại hội đấy là 62 người, thì có rất là nhiều các cái ủy viên Bộ Chính trị khác. Ngoài ông Nguyễn Tấn Dũng còn có ông Trương Tấn Sang, ông Nguyễn Sinh Hùng và những người khác nữa. Và tất cả các cái ủy viên Bộ Chính trị mà không được giới thiệu bởi Ban chấp hành Trung ương lần thứ 14 và bây giờ được đề cử thêm thì theo tôi được biết đã đều xin rút lui.
Vâng, không... kể cả ông Nguyễn Tấn Dũng phải không ạ? Nhưng mà Hội nghị Trung ương có quyền từ chối quyết định rút lui đó phải không ạ?
Đúng rồi. Người ta hình như đang bỏ phiếu kín để quyết định chốt lại cái danh sách ứng cử viên. Nếu mà ông Nguyễn Tấn Dũng hoặc là bất kỳ kể người nào đã xin rút lui mà vẫn được đa số đại hội này bỏ phiếu là không được rút lui thì ông ấy sẽ lọt vào cái danh sách đề cử để ngày mai sẽ bầu các ủy viên Trung ương khóa 12.
Dạ vâng, trong tất cả những người đã được đề cử đó, có thể nói là ông Nguyễn Tấn Dũng là người có cơ may được giữ lại nhất. Và nếu mà ông được giữ lại thì ông có cơ may nhiều nhất để mà cạnh tranh với ông Trọng để giành cái chức Tổng Bí thư phải không ạ?
Tôi nghĩ rằng bất chấp cái việc ông ấy xin rút chiều nay mà ông vẫn được đa số đại biểu không cho rút lui thì khả năng ông ấy được bầu vào Ban chấp hành Trung ương là cao. Và trong trường hợp đấy thì rất có thể là ông ấy sẽ là một đối thủ nặng ký đối với ông Trọng nếu ông Trọng cũng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương trong hai cái pha còn tiếp theo là bầu Bộ Chính trị rồi bầu Tổng Bí thư.
Vâng, thưa, cuộc tranh giành quyền lực cho tới giờ phút chót vẫn còn khốc liệt thì đó là điều mà chưa từng xảy ra trước đây. Thì theo ông nghĩ, cái sự rạn nứt đó có thể hàn gắn được không ạ? và nó ảnh hưởng như thế nào, nó tác động như thế nào tới tương lai của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tương lai ạ?
Tôi nghĩ rằng cái sự cạnh tranh, đấu tranh giữa các cái phái ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam thì nó đã luôn luôn có, nhưng mà nó diễn ra một cách công khai và mạnh mẽ như là hiện nay thì đúng là chưa từng có. Và cái điều đó nó báo hiệu một cái sự thay đổi rất là đáng kể trong bản thân cái cấu trúc của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và nó sẽ thay đổi như thế nào thì chúng ta còn phải chờ mới có thể đánh giá được. Nhưng mà trong mọi trường hợp có thể thấy cái Đảng Cộng sản này sau ngày 28 tháng Giêng sẽ không còn hệt như cái Đảng Cộng sản trước đại hội. Nói cách khác, chắc chắn là có những sự thay đổi theo chiều tốt lên hay theo chiều xấu đi thì chúng ta phải xem sau.
Dạ vâng, một số nhà quan sát quốc tế nói đây là cơ hội có thể nói là nghìn năm một thuở để Việt Nam thực sự thay da đổi thịt và phát triển. Tiến sĩ nghĩ như thế nào?
Tôi nghĩ rằng nếu mà ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam họ có nhiều phái và họ tạo ra một cái thể chế nội bộ của họ là có cái sự cạnh tranh và nó không được bưng bít như bây giờ mà nó công khai ra, thì tôi nghĩ tức là đấy là một cái sự tiến triển lành mạnh. Và trên cơ sở đó, người dân có thể gây một sức ép hữu hiệu hơn đối với từng phái ở trong Đảng Cộng sản nếu mà cái điều đó xảy ra. Và như thế thì cơ hội để mà những cái người tiến bộ gần với dân chủ hơn có thể nhận được cái sự ủng hộ của dư luận quần chúng một cách chính xác hơn. Không phải như bây giờ, với một thủ lĩnh kia có chương trình, tất cả những cái nêu ra công khai thì tôi nghĩ rằng sẽ là tốt cho xã hội và tốt cho cả Đảng Cộng sản Việt Nam sau này.
Vâng, nếu các đại biểu tham gia đại hội Đảng 12 lần này không nắm lấy cơ hội thì cái hệ quả là như thế nào?
Tôi cũng không biết là hệ quả như thế nào, nhưng mà tôi nghĩ rằng dấu kết quả có như thế nào chăng nữa của cái đại hội này thì những chính sách kinh tế, chính sách đối ngoại, chính sách quốc tế của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái thời gian tới về cơ bản vẫn không thay đổi. Nếu mà hiểu theo nghĩa là giữ lại nguyên trạng là bảo thủ, thì những người bảo thủ đã thắng để giữ lại cái hiện trạng đó, và đó là một cái sự thực.
Thưa quý vị, vừa rồi là tiến sĩ Nguyễn Quang A bình luận về những diễn biến tại Đại hội Đảng ở Hà Nội. Sang một tin khác cũng liên quan tới Việt Nam. Thưa quý vị, các quan chức Ấn Độ mới đây cho hay nước này sắp thiết lập ở thành phố Hồ Chí Minh một trạm theo dõi tín hiệu và thu hình ảnh từ các vệ tinh quan trắc trái đất của Ấn Độ. Đây sẽ là trạm thu vệ tinh quan trắc đầu tiên của nước ngoài đặt ở Việt Nam. Đổi lại, việc cho phép Ấn Độ đặt trạm, Việt Nam sẽ tiếp cận được các hình ảnh về khu vực kể cả Trung Quốc lẫn Biển Đông, nơi đang có nhiều tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc. Các bản tin của hãng Reuters cho hay tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ, tức ISRO, một cơ quan nhà nước sẽ cấp ngân quỹ cho dự án, dự kiến là 23 triệu đô la. Các quan chức Ấn Độ không nói cụ thể khi nào trạm sẽ bắt đầu vận hành. Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận về dự án nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Trên danh nghĩa, đây là một cơ sở dân sự. Thông tin từ các vệ tinh sẽ phục vụ những ứng dụng về nông nghiệp, khoa học và môi trường. Tuy nhiên, các chuyên gia an ninh nói với công nghệ chụp ảnh được cải thiện, các hình ảnh cũng có thể được sử dụng vì các mục đích quân sự. Chuyên gia an ninh hàng hải Colin Coe thuộc trường nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam của Singapore nói, về mặt quân sự, bước đi này rất đáng kể. Đây dường như là một việc có lợi cho cả Ấn Độ và Việt Nam, giúp lấp đầy các khoảng trống ở phía Việt Nam trong khi mở rộng tầm quan sát của Ấn Độ. Nhà phân tích tình báo hải quân đã nghỉ hưu thuộc Bộ Quốc phòng Anh, ông Trevor Hollingsby, cho rằng Sự tiến bộ của công nghệ đang xóa nhòa ranh giới giữa vệ tinh dân sự và quân sự. Trong một số trường hợp, hình ảnh từ vệ tinh dân sự hiện đại đủ tốt để dùng cho quân sự. Reuters cho rằng công trình này có thể gây bực bội cho Trung Quốc, trong khi giúp tăng cường quan hệ Việt Nam-Ấn Độ, hai nước có tranh chấp lãnh thổ lâu đời với Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã tuyên bố không lo ngại về kế hoạch xây trạm thu vệ tinh vì cho rằng đó không phải là một vấn đề quân sự, còn Bộ Ngoại giao nước này chưa đưa ra bình luận gì.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Margaret Chan đã kêu gọi hành động nhanh để giải quyết mối đe dọa ngày càng tăng về những dịch bệnh mới xuất hiện. Vào lúc khai mạc một phiên họp suốt tuần của Ủy ban Quản trị, người đứng đầu WHO cảnh báo rằng một số đe dọa đến sức khỏe toàn cầu sẽ đòi hỏi có biện pháp cấp thiết và phối hợp trong những tháng sắp tới. Từ địa điểm họp của WHO ở Geneva, thông tín viên VOA Lisa Schlein gửi về bài tường thuật do Anton trình bày.
Người đứng đầu WHO Margaret Chan tỏ ý khiêm tốn khi nói với khoảng 1.000 đại biểu dự họp rằng cần phải rút ra những bài học từ cơn dịch bệnh Ebola đã làm hơn 11.000 người thiệt mạng ở Liberia, Sierra Leone và Guinea. WHO đã chậm chạp khi giải quyết vụ bột phát bệnh chưa từng có từ trước đến nay này, khiến cho virus nguy hiểm gây cảnh tàn khốc ở Tây Phi và làm cả thế giới hoảng loạn trước khi các biện pháp khống chế dịch bệnh được thực thi đầy đủ. Sau nhiều suy ngẫm và khuyến cáo của các chuyên gia, WHO đã bắt đầu một tiến trình cải tổ. Bác sĩ Chan nói, bà nhất quyết thay đổi cách thức WHO đáp ứng những vụ bột phát bệnh và những tình trạng khẩn cấp.
Ebola đã dạy cho thế giới rằng một vụ bột phát bệnh ở bất cứ nơi nào trên thế giới đều có thể gây ra những ảnh hưởng toàn cầu. Trong một thế giới có liên hệ sâu xa với nhau, không có điều gì gọi là một vụ bột phát địa phương và không có cái gì gọi là một cuộc chiến tranh xa xôi. Như một số đánh giá về cách đáp ứng với Ebola đã kết luận, có các khả năng và cơ sở hạ tầng vững mạnh về y tế công cộng ở thế sẵn sàng tại những nước dễ bị tác động là tuyến phòng thủ đầu tiên để chống lại mối đe dọa về các bệnh lây nhiễm.
Sau cơn dịch Ebola, bác sĩ Chan nói các giới chức y tế, bà nói giải quyết những dịch bệnh mới xuất hiện trở nên khó khăn hơn trong các nền kinh tế đang phát triển và đang trỗi dậy. Bà cảnh báo về sự lây lan bùng phát của virus Zika đến các khu vực địa lý mới mà mức miễn nhiễm bệnh rất thấp. Zika là chứng bệnh do muỗi lây truyền được cho là gây ra những vấn đề về thần kinh nơi trẻ em mới sinh. Bác sĩ Chan cảnh báo về tình trạng kháng thuốc chống vi trùng như một mối nguy khẩn cấp. Bà nói cần phải có nhiều biện pháp hơn để chống lại mối đe dọa ngày càng tăng từ phía các bệnh không lây nhiễm. Bà cảnh báo rằng thế giới phải đề cao cảnh giác trước những hậu quả về y tế do tình trạng biến đổi khí hậu gây ra. Bà nói những chương trình cần phải được cải tiến để đối phó thêm với những vụ bột phát dịch tả và sốt dengue. Bác sĩ Chan nói sẽ có nhiều người hơn phải chịu đựng tình trạng ô nhiễm trong nhà và ngoài trời và dễ mắc phải các vấn đề về sức khỏe do các biến cố nguy hiểm về thời tiết gây ra.
Trận bão tuyết kỷ lục đã đi qua nhưng đã gây ra tê liệt suốt miền đông nước Mỹ, khiến hàng vạn hộ gia đình mất điện và làm hơn 10.000 chuyến bay bị hủy trong những ngày cuối tuần. Đối với hàng triệu người ở trong nhà trú bão cuối tuần qua, bão dứt có nghĩa là họ phải bắt tay vào đào bới tuyết để trở lại sinh hoạt thực tế. Tài liệu về thời tiết sẽ ghi nhớ trận bão mùa đông Jonas là trận bão tuyết diễn ra theo đúng dự báo, tác động đến 85 triệu người Mỹ từ miền đông nam Hoa Kỳ đến thủ đô Washington và thành phố New York. nơi tuyết đổ xuống đo được cao đến 68cm, mức lớn thứ hai trong sách kỷ lục. Với những người sử dụng mạng xã hội gọi bão Jonas bằng những tên thân mật khác như là Snowmageddon, Snowpocalypse và Snowzilla, trận bão là một cái cớ để họ chia sẻ những lo lắng hồi hộp, thất vọng và đôi lúc những phán đoán đáng ngờ. Nhưng giờ đây, trong khi mọi người đang đào tuyết mở đường để tìm cách trở lại với công việc, thì bất cứ cái thú nào từ cơn bão mang lại đã thực sự không còn nữa đối với nhiều người.
Trong khi đó, thưa quý vị, một đợt lạnh giá bất thường đã làm đình trệ hầu hết khu vực Đông Á. Nhiệt độ đã rơi xuống mức thấp nhất kỷ lục tại nhiều nơi người dân thường quen với thời tiết ấm áp. Những trận mưa băng tuyết kèm theo gió lạnh đã buộc các giới chức phải hủy hàng trăm chuyến bay, đóng cửa trường học và khiến hàng chục người tử vong ở cả Đài Loan và Nhật Bản. Ít nhất 60 người tử vong ở Đài Loan, mà nhiều nhất là ở thủ đô Đài Bắc và các vùng phụ cận. Các giới chức cho biết rằng nhiều nạn nhân là người già không chịu được nhiệt độ lạnh giá giảm xuống còn 4 độ C ngày hôm qua. Các nguyên nhân tử vong chủ yếu liên quan tới trụy tim và giảm thân nhiệt. Trang tin có tên gọi Focus Taiwan đưa tin rằng có tới 85 ca tử vong vì liên quan tới thời tiết khắp hòn đảo này. Trong khi đó, ít nhất 5 người chết ở Nhật Bản vì tuyết rơi dày khắp khu vực miền Trung và miền Tây. Tại Hồng Kông, hàng trăm người đã được giải cứu khỏi điểm cao nhất của lãnh thổ này sau khi mưa băng giá khiến đường xá trơn trượt và gần như không thể đi lại được.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết các luật lệ mới về chống khủng bố của nước này là một vũ khí cần thiết nhằm chống lại điều ông gọi là các mối đe dọa rất có thực của nhà nước Hồi giáo. Ông Najib đưa ra lời bênh vực hôm nay ở Kuala Lumpur tại phiên khai mạc một hội thảo quốc tế kéo dài 2 ngày về chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Các luật lệ mới đã vấp phải chỉ trích từ các nhà hoạt động nhân quyền về khả năng khôi phục một điều luật đã được áp dụng nhiều thập kỷ qua. Theo đó, cho phép cảnh sát bắt giữ các nghi can mà không cần đưa họ ra xét xử. Thủ tướng Malaysia nói ông hiểu sự cần thiết phải duy trì các quyền tự do dân sự, nhưng cũng chỉ ra rằng không có quyền tự do dân sự nào dưới sự cai trị của nhà nước Hồi giáo. Ông nói thêm rằng cách tốt nhất để duy trì các quyền tự do dân sự là bảo đảm an ninh của quốc gia. Trong khi đó, một đoạn video xuất hiện hôm qua từ nhóm tuyên bố trung thành với nhà nước Hồi giáo đã cảnh báo sẽ thực hiện các cuộc tấn công ở Malaysia nếu cảnh sát tiếp tục chiến dịch đàn áp các ủng hộ viên của nhà nước Hồi giáo. Cảnh sát đã bắt 7 nghi can khủng bố mà chính quyền nói là thuộc một chi nhánh của nhà nước Hồi giáo và đã hoạch định các vụ tấn công khủng bố khắp Malaysia. Những người đàn ông đó mang theo đạn, sách về thánh chiến và các vật dụng của nhà nước Hồi giáo.
Như quý vị vừa nghe, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã công bố một đoạn video dường như cho thấy 9 phần tử chủ chiến tham gia thực hiện những vụ tấn công khủng bố ở Paris, đang chặt đầu và giết các tù nhân ở Iraq và Syria. Đoạn video có cảnh quay từ các vụ tấn công khủng bố xảy ra hồi tháng 11 và gọi những người đàn ông tham gia là những con sư tử đã buộc Pháp phải quỳ gối. Tất cả 9 kẻ tấn công đã chết trong vụ tấn công hoặc trong các cuộc bố ráp của cảnh sát sau đó. Những kẻ cực đoan phần lớn từ Bỉ hoặc Pháp đã làm 130 người thiệt mạng trong các vụ đánh bom và xả súng tại nhiều địa điểm ở Paris. Đoạn video còn chiếu hình ảnh của Thủ tướng Anh David Cameron, kèm theo lời cảnh báo rằng những kẻ không có đức tin sẽ là mục tiêu của gươm đao của chúng ta. Anh tham gia liên minh do Mỹ lãnh đạo đang thực hiện chiến dịch đánh bom các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo. Các lực lượng Anh ban đầu chỉ hoạt động ở Syria, ở Iraq, xin lỗi quý vị, nhưng tháng trước đã bắt đầu các vụ không kích ở cả Syria.
Tổng thống Pháp François Hollande tuyên bố rằng nước ông sẽ không lùi bước trong cuộc chiến chống khủng bố mặc dù có sự xuất hiện một đoạn video của nhà nước Hồi giáo đe dọa các nước nằm trong liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu chống lại nhóm này. Được biết, đoạn video cho thấy các phần tử thánh chiến tham gia các cuộc tấn công gây nhiều thương vong ở Paris hồi tháng 11 năm ngoái. Trong ngày thứ hai của chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Ấn Độ, ông Hollande hôm nay nói tại New Delhi rằng không có gì có thể cản trở chúng tôi. Không mối đe dọa nào có thể làm Pháp lung lay trong cuộc chiến chống khủng bố. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông mời nhà lãnh đạo Pháp tới Ấn Độ để bày tỏ tình đoàn kết trong khi cả hai nước phải hứng chịu các vụ tấn công khủng bố. Ngoài ra, trong chuyến thăm của ông Hollande, hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ chung quyết một thỏa thuận trị giá nhiều tỷ đô la để Ấn Độ mua 36 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp. Tổng thống Pháp sẽ là khách danh dự tại lễ quốc khánh Ấn Độ vào ngày mai. Tháp tùng ông Hollande là một phái đoàn hùng hậu gồm các giới chức chính phủ và các lãnh đạo doanh nghiệp.
Tin cuối, thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói hôm thứ Hai, ông trông đợi sẽ biết rõ hơn về ngày có thể bắt đầu hòa đàm Syria trong hai ngày tới. Liên Hợp Quốc muốn đưa chính phủ Syria và các bên đối lập ngồi lại với nhau đàm phán ở Geneva bắt đầu vào thứ Hai, nhưng tiến trình đã bị trì hoãn bởi các bất đồng về việc ai nên được mời. Đặc sứ của Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura dự kiến sẽ cập nhật về tình hình vào cuối ngày thứ Hai. Phát biểu trong chuyến công du Lào, ông Kerry nói thà chậm một vài ngày và chuẩn bị tiến trình thật tốt, còn hơn thấy nó đổ vỡ ngay trong ngày đầu tiên. Ông nói xin trích, điều chúng tôi đang cố làm là bảo đảm rằng chúng tôi tuyệt đối chắc chắn là khi hòa đàm bắt đầu, mọi người đều biết rõ về các vai trò và điều gì sẽ xảy ra để mọi người không phải đến đó và rồi hồ nghi hoặc nhận lấy thất bại. Ông tái khẳng định việc Mỹ ủng hộ phe đối lập sau khi các quan chức phe đối lập bình luận rằng họ cảm thấy bị ép buộc phải tham gia hòa đàm. Ông nói tiếp xin trích, quan điểm của Mỹ vẫn vậy và chưa thay đổi. Đó là chúng tôi vẫn đang ủng hộ phe đối lập về chính trị, tài chính và quân sự. Ông cũng nói quyền quyết định về tương lai của Syria hoàn toàn tùy thuộc vào các bên của nước này, kể cả vai trò của Tổng thống Bashar al-Assad.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mở đầu phần 2 của chương trình phát thanh tối nay, Cộng tác viên Việt Long sẽ đến với quý vị trong bài tường trình đặc biệt gửi về từ Chicago.
Dũng là nhân viên phục vụ tại một nhà hàng. Ngoài công việc chính là lấy đồ ăn cho khách, hàng ngày cậu còn có một nhiệm vụ khác, đó là đi mua vé số cho những người đồng nghiệp trong quán. Và cũng giống như hàng ngàn người Việt khác tại đây, Dũng cũng là một phần của cơn sốt 1,5 tỷ đô la mang tên Powerball. Với giải đặc biệt lên tới 1,5 tỷ đô la Mỹ, sổ số Powerball đã thực sự tạo nên một cơn sốt không chỉ trong nước Mỹ mà còn vượt ra ngoài biên giới của quốc gia rộng lớn này. Thay vì bỏ ra vài đồng mỗi ngày, số tiền dành cho việc mua vé số cũng tăng theo cấp số nhân.
Và lúc mà lên tới 1 tỷ rưỡi thì cũng có mua nhiều hơn bình thường một chút, lại 20-30 đồng một tuần.
Chị Như Ý, một nhân viên bán vé số tại khu người Việt thành phố Chicago cho biết.
Cái doanh thu là không phải chỉ một mình mình. Các nơi là nó tăng từ 10-30% cái trong tuần đó.
Năm ngoái, tiểu bang Illinois đã từng khiến những người chơi sổ số vô cùng tức giận khi chậm trễ nhiều tháng liền trong việc trả thưởng vì lý do khủng hoảng ngân sách. Tuy nhiên, khi con số trên bảng điện tử nhảy lên 1,5 tỷ đô la Mỹ, mọi người lại hân hoan đi mua vé số như chưa bao giờ có vụ lùm xùm đó xảy ra.
Họ đi tới đâu họ mua tới đó. Nguyên tuần đó là bạc ngàn vào tiền vé số hết.
Thực tế, không phải chỉ khi số tiền thưởng lên tới 1,5 tỷ đô la khi người Việt mới chơi nhiều, bởi mua vé số gần như là một niềm vui hàng ngày. Chỉ tính riêng trên con phố Agai, dài chừng 500 mét, trung tâm của cộng đồng người Việt tại Chicago cũng đã có không dưới 10 tiệm bán vé số.
Thường thường những người mà vào đây mà mua vé số là những người làm ngoài downtown, là văn phòng, rồi những người làm nail, những người làm chợ, những người làm những cái lặt vặt.
Mỗi tấm vé số, cho dù chỉ là thói quen đi chăng nữa, cũng ấp ủ những mơ mộng đổi đời của những người dân lao động. Trong cơn sốt 1,5 tỷ đô la, chị Như Ý đang nghe không biết bao nhiêu những ước mơ như vậy.
Nguyên tuần đó là mình nghe đủ loại ước mơ của những từng loại người Mỹ, Á Đông mình.
Có người mơ nhà lầu xe hơi, có người mơ đi du lịch, có người đơn giản chỉ mơ có tiền chữa bệnh. Và những giấc mơ đó được gửi theo những tờ vé số có giá trị vỏn vẹn 1 đô la.
Nhiều người Mỹ vô đây nói là ồ, nếu tôi trúng tôi sẽ cho cô một cái tiệm gấp 10 lần cái tiệm như cô đã có. Hoặc là ồ, tôi sẽ cho cô đi vòng quanh thế giới. Rồi còn người Á Đông của mình là cho mình một vé về Việt Nam.
1,5 tỷ đô la Mỹ Powerball cuối cùng cũng đã có chủ. Những tấm vé số trên tay hàng triệu con người một phút trước còn là niềm hy vọng, thì giờ chỉ còn là những tờ giấy lộn. Nhưng cuộc sống vẫn cứ thế trôi, con người ta không ai đặt quá nhiều niềm tin vào một thứ có tỷ lệ thành công là 1 trên 292,2 triệu, thấp hơn cả tỷ lệ bị sét đánh trúng.
Trong 5 năm mình làm ở tiệm này thì mình đã thấy vé số đã nuôi rất là nhiều niềm vui cho các loại lứa tuổi, từ 20 tuổi từ 20 tuổi đến 90 tuổi, mình đều thấy họ đều có cái mơ mộng.
$1 cho những mơ mộng mỗi ngày có lẽ cũng không phải là quá đắt. Và thế là như một thói quen, người ta bấm nút, nhận số và rồi lại mộng mơ.
Một lãnh tụ cộng đồng Việt tại Úc vừa được tặng huân chương Australia nhân ngày quốc khánh của đất nước này. Ông đã có những đóng góp gì cho cộng đồng người Việt ở đây? Ngọc Hân sẽ có câu trả lời trong bài tường trình đặc biệt từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, ông Nguyễn Văn Thanh, một lãnh tụ cộng đồng Việt Úc được huân chương Australia OAM nhân ngày quốc khánh 26 tháng Giêng do những đóng góp đáng kể trong 40 năm định cư của người Việt tại Úc Châu. Hệ thống huân chương quốc gia Order of Australia được thành lập hồi năm 1975 để thay thế cho hệ thống huân chương Hoàng gia Anh quốc gọi là Imperial Honours. Order of Australia cũng tương tự như Bảo quốc huân chương của Việt Nam trước năm 1975 hoặc là Bắt đầu bội tinh của Pháp hiện nay. Chúng tôi đã hỏi ông Nguyễn Văn Thanh về những thành quả mà ông đã đạt được từ ngày định cư tại Úc đến nay. Dạ, xin kính chào và xin chúc mừng anh Nguyễn Văn Thanh. Thưa anh, vinh dự này là để công nhận những đóng góp quý báu của anh cho cộng đồng người Việt tại New South Wales nói chung và cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng giáo phận Sydney nói riêng. Vậy trước hết xin anh cho biết những điểm quan trọng trong sự hình thành của cộng đồng Công giáo lúc ban đầu.
Chào chị Ngọc Hân, kính chào tất cả quý vị thính giả của đài VOA. Thưa chị, cộng đồng Công giáo Việt Nam đã có sau vài tháng kể từ khi chuyến tàu đầu tiên chở người tị nạn Việt Nam đến định cư tại Úc tháng 10 năm 1975. Linh mục Đinh Công Uẩn từ Noumea sang được bổ nhiệm làm tuyên úy đầu tiên cho người Việt Nam tại Sydney. Đầu năm 1980, qua chương trình cộng đồng định cư tị nạn gọi là Community Refugee Settlement Scheme, con số người Việt tị nạn được nhận định cư ở Sydney mỗi ngày mỗi tăng. Trước nhu cầu mùa vụ cho người Việt Nam, năm 1981, Đức Hồng Y Clancy, Tổng giám mục Sydney đã bảo lãnh cho 3 linh mục Việt Nam từ trại tị nạn sang định cư ở Sydney để phục vụ cho giáo dân Việt Nam, đó là các linh mục Trần Quang Thiện, linh mục Nguyễn Văn Đồi và linh mục Vũ Đức Thông. Cá nhân tôi đã có cơ hội phục vụ cho cộng đồng Công giáo Việt Nam từ ngày sang Úc đến nay. Năm 1982, tôi đã cùng với một số anh chị em ở Maryville thành lập Đoàn Thanh niên Công giáo Việt Nam và tôi đã được bầu làm đoàn trưởng. Mục đích của Đoàn Thanh niên Công giáo lúc bấy giờ là quy tụ giới trẻ Công giáo lại với nhau để nâng đỡ lẫn nhau. Vì lúc đó người Việt Nam ở vùng Maryville rất ít và có nhiều thanh niên đi tị nạn một mình hoặc đi với anh chị em hoặc bà con nên họ rất là lạc lõng bơ vơ. Tôi đã sinh hoạt với Đoàn Thanh niên đến năm 1986. Năm 1988 thì tôi được bầu vào làm Phó Chủ tịch Cộng đồng Công giáo Việt Nam New South Wales và năm 1990 thì được bầu làm Chủ tịch. Tôi đã được hân hạnh phục vụ cho cộng đồng trong chức vụ chủ tịch trong 13 năm, cho đến năm 2006 và đã có nhiều cơ hội đóng góp vào các sinh hoạt của cộng đồng.
Anh đã đạt rất nhiều thành tích quan trọng. Xin anh cho biết vài điểm chính cá biệt là Trung tâm Thánh mẫu Brinsley và Trung tâm Tịnh huấn Thánh Giuse.
Thưa chị, về Trung tâm Thánh mẫu Brinsley và Trung tâm Tịnh huấn Thánh Giuse, trong những năm từ 1990 đến năm 2000, cộng đồng Công giáo đã chú trọng rất nhiều vào việc đào tạo cán bộ, tông đồ giáo dân là những người phục vụ cộng đồng. Hàng năm thì có khoảng 10 khóa huấn luyện hoặc là tĩnh tâm cho các đoàn thể trong cộng đồng. Chi phí cho cái việc tổ chức các khóa huấn luyện này rất là tốn kém, nhất là phải thuê mướn các cơ sở tĩnh tâm. Do đó, Ban Tuyên úy và Hội đồng Mục vụ đã quyết định mua một khu đất để có thể xây dựng một trung tâm tĩnh huấn cho cộng đồng Công giáo Việt Nam. Đầu năm 1994, Cộng đồng Công giáo Việt Nam New South Wales đã mua một khu đất rộng 10 mẫu Tây ở Brinsley, dự trù sẽ xây dựng một trung tâm hành hương và một trung tâm tĩnh huấn. Dự án này được bắt đầu thực hiện vào năm 1996 và hoàn tất vào năm 2000. Một số anh em chúng tôi đã điều hành tất cả mọi công việc như liên lạc với Hội đồng Thành phố Liverpool, xin phép xây cất, điều hành tài chính, gây quỹ, quản lý công trường xây cất, tìm mua vật liệu và kiểm soát việc xây cất. Chi phí mua đất là 750.000, chi phí xây dựng tượng đài Đức Mẹ và trung tâm tĩnh huấn Thánh Giuse hết hơn 3 triệu. Năm 2010 vừa qua, cộng đồng đã xây dựng thêm để hoàn chỉnh trung tâm tĩnh huấn và hành hương. Chi phí này hết hơn 1 triệu đồng. Tất cả số tiền trên đều do giáo dân Việt Nam tại New South Wales đóng góp.
Anh Nguyễn Văn Thanh cũng đã phục vụ 2 nhiệm kỳ với tư cách là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do New South Wales. 3 thành quả vượt bậc mà người Việt tại Úc đều biết đến là tượng đài thuyền nhân Tiến Trình đặt tên Sài Gòn Place tại thành phố Bankstown, New South Wales và dự án trống đồng. Trước hết xin anh nói qua về tượng đài thuyền nhân.
Cảm ơn chị Ngọc Hân. Khoảng giữa năm 2010, việc chỉnh trang khu phố Bành Thao Plaza là khu thương mại có đông người Việt buôn bán ở Bành Thao sắp hoàn tất. Lúc đó chúng tôi làm trong ban chấp hành cộng đồng, thì cộng đồng Việt tự do Israel đã cùng với một số thương gia đề nghị với hội đồng thành phố Bành Thao cho xây dựng một tượng đài tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam tại khu thương mại này. Hội đồng thành phố đã chấp thuận dự án xây dựng tượng đài tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam với chi phí dự trù là 150.000. Hội đồng thành phố sẽ hỗ trợ 50%, tức là 75.000. Chi phí còn lại sẽ do cộng đồng Đài Thọ. Đây là một cái công trình hợp tác giữa Hội đồng thành phố Bành Thao và cộng đồng Việt tự do, và lại xây trên đất của thành phố nên Hội đồng thành phố Bành Thao chịu trách nhiệm lo mọi thủ tục hành chính và tìm điêu khắc gia. Sau nhiều buổi họp, đại diện cộng đồng và hội đồng thành phố đã chọn mẫu thiết kế với con thuyền tị nạn có 5 người trên thuyền, tượng trưng cho 3 thế hệ người tị nạn. Nhưng cái chi phí để thực hiện mẫu thiết kế này lên đến 265.000, như vậy cộng đồng phải gây quỹ 190.000. Tượng đài thuyền nhân bằng đồng khối đã được thực hiện trong 8 tháng và được khánh thành vào ngày 4 tháng 11 năm 2011.
Những khó khăn nào mà anh phải vượt qua để khu thương mại thành phố Bành Thao có được danh xưng Sài Gòn Place?
Thưa chị, cũng trong thời gian cộng đồng làm việc với Hội đồng thành phố Bành Thao về việc xây dựng tượng đài tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam và làm cổng chào, thì cộng đồng đã đề nghị với bà thị trưởng Tania Mihaluk cho đổi tên khu Bành Thao Old Town Plaza thành Little Sài Gòn. Đề nghị này đã được chấp thuận, nhưng bà thị trưởng đã đề nghị đổi là Saigon Place vì tên Little Saigon đã có một công ty đăng ký rồi. Trong ngày hội chợ Tết 21 tháng Giêng năm 2011 tại Bành Thao, bà thị trưởng Tania Mihaluk đã chính thức tuyên bố Bành Thao City Plaza trở thành Saigon Place.
Sau cùng là dự án đang hình thành trống đồng Đông Sơn Việt Nam tại Sydney.
Sau nhiều lần họp với Hội đồng thành phố Bành Thao và một số cư dân địa phương, mọi người đồng ý là sẽ xây một tác phẩm văn hóa và nghệ thuật trống đồng Việt Nam tại đây để ghi dấu địa danh Saigon Place và cũng để chào đón khách đến thăm và mua sắm tại khu thương mại Saigon Place Bành Thao. Chi phí xây dựng tác phẩm trống đồng Việt Nam là 150.000. Hội đồng thành phố Bành Thao đã đồng ý đóng góp 50.000, phần còn lại 100.000 sẽ do cộng đồng chúng ta đóng góp. Ban tổ chức đã liên lạc với Bành Thao Sport Club để xin hỗ trợ và club đã đồng ý tặng cộng đồng 30.000. Đồng thời, chúng tôi cũng đã nạp đơn với chính phủ New South Wales cho một ngân khoản và liên lạc với một số vị hảo tâm xin đóng góp tài chính hỗ trợ cho dự án. Đến nay thì cái số tiền quyên góp đã được là 94.374 đồng và chúng tôi cũng đang đợi chính phủ New South Wales trả lời về ngân khoản mà cộng đồng đã xin. Có người hỏi là tại sao lại chọn trống đồng mà không chọn một cái biểu tượng nào khác. Xin thưa là trống đồng Việt Nam là một biểu tượng mang nhiều ý nghĩa gắn liền với lịch sử và văn hóa của dân tộc Việt Nam. Cái trống đồng được xây dựng ở Bành Thao còn là một đóng góp của người Việt vào cái sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật, thương mại và xã hội trong thành phố Bành Thao. Trống đồng Việt Nam cao 2 thước 7, bao gồm mặt trống đồng ngọc lũ được làm bằng đồng, hình tròn đường kính 2 mét, đặt trên một bệ đá cẩm thạch màu đen cao 7 tấc. Mặt trước bệ đá sẽ khắc chữ Welcome to Saigon Place, mạ vàng để chào đón khách viếng thăm Saigon Place. Mặt sau có hai tấm plaque giải thích về lịch sử trống đồng bằng Anh và Việt ngữ, cùng với hàng chữ khắc trên mặt đá uống nước nhớ nguồn để nhắc con cháu chúng ta nhớ về cội nguồn dân tộc và công ơn nước Úc đã mở rộng vòng tay đón nhận chúng ta. Ban tổ chức dự trù sẽ tổ chức lễ khánh thành vào ngày lễ dỗ Tổ Hùng Vương thứ Bảy 16 tháng 4 nhằm ngày 10 tháng 3 âm lịch sắp tới đây.
Một lần nữa xin chúc mừng và cảm ơn anh Nguyễn Văn Thanh.
Cảm ơn chị Ngọc Hân và xin kính chào quý vị thính giả của đài VOA.
Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải.
Thank you. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ easy, nghĩa là dễ dãi, và một có từ gray, nghĩa là màu xám. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is go easy on, go easy on.
Go easy on, có nghĩa là đối xử nhẹ nhàng, không chỉ trích quá độ. Cách đây ít lâu, một quyển sách viết về tiểu sử tên phạm pháp Mỹ nổi tiếng là Al Capone được xuất bản. Một nhà phê bình quyển sách viết như sau.
In this book, Al Capone is almost celebrated as a businessman who makes generous contributions to charities. The author goes easy on his subject. The truth is that Capone was a gangster who made money smuggling illegal alcohol. He also engaged in gambling and prostitution. And let's not forget, he had several people murdered.
Trong quyển sách này, Al Capone hầu như được ca tụng là một nhà doanh thương đóng góp rất nhiều cho các hội từ thiện. Tác giả quyển sách đã đối xử nhẹ nhàng với đối tượng của mình. Sự thật là Capone là một tên cướp kiếm tiền bằng cách buôn bán rượu lậu. Ông ta còn điều hành những vụ cờ bạc và mãi dâm. Và chúng ta cũng đừng quên là ông ta đã ra lệnh ám sát nhiều người. Generous là rộng rãi, hào phóng. Subject là đối tượng, nhân vật trong quyển sách. Và prostitution là mãi dâm. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
In this book, Al Capone is almost celebrated as a businessman who makes generous contributions to charities. The author goes easy on his subject. The truth is that Capone was a gangster who made money smuggling illegal alcohol. He also engaged in gambling and prostitution. And let's not forget, he had several people murdered.
Go easy on something còn có nghĩa là dùng ít một cái gì. Trong thí dụ sau đây, một đầu bếp nói về cách nấu ăn của anh.
I grew up in Mexico, where the food can be really spicy. When I cook for my friends, however, I have had to remember that some people prefer milder flavors. I've gone easy on the hot peppers I knew from when I was a boy. I only put a lot of them in a dish when I know my guests appreciate the bolder taste.
Tôi lớn lên ở Mexico, nơi mà thức ăn có thể rất cay. Tuy nhiên, khi tôi nấu ăn cho các bạn tôi phải nhớ là một số bạn thích mùi vị ít cay hơn. Tôi đã phải dùng bớt loại ớt cay mà tôi biết từ hồi còn nhỏ. Tôi chỉ bỏ nhiều ớt vào một món ăn khi tôi biết là các bạn tôi thích ăn cay hơn. Spicy là cay, pepper là ớt và flavor là mùi vị. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
I grew up in Mexico where the food can be really spicy. When I cook for my friends, however, I have had to remember that some people prefer milder flavors. I've gone easy on the hot peppers I knew from when I was a boy. I only put a lot of them in a dish when I know my guests appreciate the bolder taste.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is gray area. Gray area.
Gray area có nghĩa là một lãnh vực, một phạm vi không rõ rệt. Một nhà bình luận về thể thao theo dõi rất nhiều trận đấu đã đưa ra nhận xét về những thương tích ở đầu của các trẻ em chơi thể thao như sau.
Sports trainers at the professional, college, and even high school level are becoming more involved whenever a head injury occurs. But what about when kids who play sports get hurt? That's still a gray area. It's unclear how carefully anyone is paying attention to that age group.
Các huấn luyện viên thể thao ở cấp chuyên nghiệp, đại học và ngay cả trung học đang ngày càng quan tâm nhiều hơn khi vận động viên bị thương ở đầu. Nhưng còn các trẻ em chơi thể thao mà bị thương thì sao? Đây vẫn là một lĩnh vực mơ hồ. Hiện người ta không rõ là có ai chú ý cẩn thận đến mức nào cho các em trong lứa tuổi đó hay không. Trainer là huấn luyện viên và to get hurt là bị thương. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Sports trainers at the professional, college, and even high school level are becoming more involved whenever a head injury occurs. But what about when kids who play sports get hurt? That's still a gray area. It's unclear how carefully anyone is paying attention to that age group.
Bàn về vấn đề công nghệ, một phóng viên đang theo dõi việc nhân viên tại các hãng sử dụng những thiết bị điện tử trong khi lái xe của hãng. Anh cho biết như sau.
When you're driving for a company, can you talk or text on your phone? Most employers never had a specific policy. That's no longer true. Because of too many accidents and lawsuits, there are now rules that everyone can understand. There's no gray area. Using electronic devices is absolutely not allowed while on the job.
Khi anh đang lái xe của hãng, anh có thể nói chuyện hay đánh máy nhắn tin trên điện thoại của anh hay không? Phần đông các chủ hãng chưa bao giờ có một chính sách rõ rệt. Điều này không còn đúng nữa. Vì có quá nhiều tai nạn và kiện tụng xảy ra, giờ đây có luật lệ mà mọi người đều có thể hiểu được. Không có gì mơ hồ cả. Đó là sử dụng các thiết bị điện tử trong khi làm việc là hoàn toàn cấm. Specific là rõ rệt, lawsuit là kiện tụng và to allow là cho phép. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
When you're driving for a company, can you talk or text on your phone? Most employers never had a specific policy. That's no longer true. Because of too many accidents and lawsuits, there are now rules that everyone can understand. There's no gray area. Using electronic devices is absolutely not allowed while on the job.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là go easy on, nghĩa là đối xử nhẹ nhàng, không chỉ trích nặng nề. Và hai là gray area, nghĩa là một lĩnh vực mơ hồ, không rõ rệt. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một điều chắc chắn, khi dân số tổng cộng của chúng ta tăng lên, thì nhu cầu năng lượng của chúng ta cũng vậy. Và một điều cũng chắc chắn, khi chúng ta gia tăng sản xuất năng lượng ở bất cứ nơi nào có thể, thì chúng ta phải chuyển sang sản xuất năng lượng sạch và bền vững. Dân số toàn cầu hiện nay là khoảng 7,3 tỷ người. Trong số này, hàng triệu người vẫn chưa được đáp ứng nhu cầu và khoảng 1 tỷ người không hề tiếp cận được với điện. Vì vậy, với việc dân số sẽ tăng lên đến khoảng 9 tỷ người cho đến năm 2050, để đáp ứng nhu cầu của thêm 3 tỷ người nữa, sản lượng năng lượng của chúng ta sẽ cần phải tăng ít nhất là 80%. Ngay cả trong ngắn hạn, con số này là rất lớn. Như Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách phát triển kinh tế, năng lượng và môi trường Catherine Novelli phát biểu hồi gần đây. Chỉ trong vòng 15 năm tới, chúng ta có thể dự trù thế giới sẽ bổ sung hơn 5.500 gigawatt công suất điện. Điều này tương đương với việc thêm vào tất cả sản lượng điện hiện có trong thế giới ngày nay. Đồng thời, chúng ta cũng cần phải giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng đi 60-80% để giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu. Một trong những tiến bộ công nghệ hứa hẹn nhất trong việc sản xuất năng lượng là những hệ thống năng lượng phân phối, bao gồm những giải pháp ngoài lưới điện như máy phát điện và tấm năng lượng mặt trời, Thứ trưởng Novelli nói. Và bà nói, bởi vì những công nghệ carbon thấp như tấm năng lượng mặt trời sẽ có được dễ dàng hơn và vận hành ít tốn kém hơn những công nghệ nhiên liệu hóa thạch. Đại đa số những kết nối mới đó sẽ đến từ những nguồn năng lượng tái tạo được. Hoa Kỳ gần đây đã cam kết cung cấp khả năng tiếp cận những sản phẩm và dịch vụ năng lượng sạch ngoài lưới điện cho hơn 500 triệu người đến trước năm 2020. Việc này bao gồm bảo lãnh vay vốn 75 triệu đô la từ chương trình cấp điện cho châu Phi của USAID để mở rộng quy mô những khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo được ngoài lưới điện ở vùng cận Sahara châu Phi. Khoản vay 20 triệu đô la từ công ty đầu tư tư nhân hải ngoại để hỗ trợ năng lượng mặt trời ở những khu dân cư tại Kenya và Nigeria, và 46 triệu đô la từ công ty Thách thức Thiên niên kỷ cho việc điện khí hóa ngoài lưới điện tại Benin. Khi nói đến năng lượng, mục tiêu của Hoa Kỳ là bảo đảm sự tiếp cận đối với năng lượng giá cả phải chăng, đáng tin cậy, bền vững và sạch cho tất cả mọi người đến trước năm 2030.
Quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, Đại hội Đảng ở Việt Nam hôm nay đồng ý cho 29 ứng viên có nguyện vọng không tái cử, trong đó có ông Nguyễn Tấn Dũng rút khỏi đề cử Ban chấp hành Trung ương khóa 12. Theo kết quả về cuộc họp kín, trong 29 nhân sự xin rút có 23 đề cử ủy viên chính thức gồm ông Dũng cũng như Chủ tịch Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và 6 đề cử ủy viên dự khuyết. Báo chí trong nước cho biết hiện đại hội tiếp tục bỏ phiếu vòng 2 nhằm đảm bảo giữ lại đúng số dư không quá 30% và sau đó sẽ hoàn thiện danh sách để sáng mai 26 tháng 1 bầu cử Ban chấp hành Trung ương khóa mới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chưa có bất kỳ bình luận nào về các diễn biến chính trị liên quan tới ông thời gian qua. Trong khi đó, Đảng Cộng sản Lào đã thay đổi cấp lãnh đạo trong Đại hội Đảng lần thứ 10, đánh dấu đường hướng tương lai của nước này trong khi chuẩn bị đảm nhận chức Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Đại hội Đảng Cộng sản Lào đánh dấu bằng việc ông Bunhang Vorachit, 78 tuổi, làm tổng bí thư. Ông có mối quan hệ lâu dài với Việt Nam kể từ khi còn là sinh viên và được huấn luyện quân sự tại Việt Nam. Trong khi đó, Ngoại trưởng John Kerry nói rằng Lào muốn chứng kiến các quyền tự do hàng hải được tôn trọng cũng như muốn tránh việc quân sự hóa ở Biển Đông. Ông Kerry cho biết như vậy ngày hôm nay sau cuộc gặp với Thủ tướng Lào ở Viêng Chăn. Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin hai công dân nước này đã thiệt mạng và một người khác bị thương trong một vụ đánh bom ở nước láng giềng Lào. Và tin cuối, thưa quý vị, nhà nước Hồi giáo và các nhóm chủ chiến khác nhiều khả năng sẽ thực hiện các vụ tấn công quy mô lớn ở châu Âu. Trong thời gian sắp tới, cơ quan cảnh sát của Liên hiệp châu Âu Europol ngày hôm nay công bố một phúc trình trong đó nói rằng châu lục này đang phải đối phó với mối đe dọa khủng bố nghiêm trọng nhất trong vòng 10 năm.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.